Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Bà Lan Hoàng ở San Jose trong tiểu bang California có nêu thắc mắc như sau.
Cái thứ nhất là con mắt nó bị cái đốm đen nó bay trước con mắt mình, mà mình nhắm lại mình cũng thấy nó có đen đen luôn. Mở ra là mình thấy nó cứ bay qua trước mắt mình giống như con nhỏ, một cái đốm đen vậy thôi, không bằng con ruồi đâu, nhỏ thôi. Mà nó mỏi mắt, nó nhức, nó rát mắt lắm. Nó rát chứ không phải là nó nhức, nó rát. Thì không biết cái bệnh gì. Hồi bữa trước có đi khám ông bác sĩ Tấn á, nhưng mà ông nói là cái đốm đen đó là không sao. Ông cắm mắt thì ông nói còn mắt bình thường, không sao, nhưng mà đốm đen đó thì ông trị không có được. Rồi câu hỏi thứ hai là ví dụ mình muốn mua dầu cá uống để được hay không á, nó có cái tác dụng gì với mắt mình, hay là bị phá mắt quá, hồi đó có bảo hiểm thì đi được. Nhờ bác sĩ ở đây thì giải thích cho giùm. Như vậy thì còn nữa là uống dầu cá có được hay không? Và cái thứ ba nữa là vậy con mắt có bị cái gì cụm nước, cụm khô gì không? Không có bị đau đầu, không bị gì hết. Mà thấy độc trong đây thì có nói vấn đề đó, nó thấy sợ quá thì hỏi thăm. Đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi hôm nay.
Chúng tôi đã chuyển thắc mắc của bà cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền.
Bà Lan Hoàng hỏi về những cái đốm đen ở trước mắt. Một cái từ khác để gọi những cái đốm này là những cái ruồi bay ở trước mắt, và tiếng Anh gọi là floaters, viết là F-L-O-A-T-E-R-S, float có nghĩa là nổi, thì có nghĩa là những cái vật nó bền bồng, nó nổi ở trước mắt mình. Thì bà đã từng đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt và bác sĩ chuyên khoa đã cho biết không có chữa được và cũng không sao. Nhưng mà bà còn thấy lo vì bà có đọc thêm về vấn đề này. Thì tất nhiên vì bà là một cái người ở bên Mỹ thì chúng tôi không có ý kiến gì thêm về trường hợp cá biệt của bà. Sau đây tôi chỉ xin trình bày một số điểm và hoàn toàn có tính cách thông tin về cái vấn đề này mà thôi. Thì như chúng ta đã nói, những cái hiện tượng như vậy tiếng Anh gọi là floaters. Cái tình hình là như thế này, về cái vấn đề cơ thể học thì cái dịch thủy tinh là một cái chất dịch, chất lỏng, nó trong suốt và nó chiếm cái phần lớn thể tích của nhãn cầu chúng ta. Và cái dịch thủy tinh này nó nằm phía trước cái võng mạc gọi là cái retina, là cái nơi mà nhận những cái tín hiệu ánh sáng và biến thành những cái tín hiệu thần kinh đưa vào não bộ của chúng ta để chúng ta có cái hiện tượng là chúng ta thấy, tức như là cái thị giác. Thì cái ánh sáng đi từ con người, tất nhiên là vào cái cửa sổ của con mắt, nó đi vào phía trong con mắt của chúng ta, vào cái phòng tối, và trước khi nó đến võng mạc, thì nó phải đi qua cái dịch thủy tinh đó, thì nó mới chiếu lên cái võng mạc được. Vậy thì với thời gian, tất nhiên là một số người đến một cái tuổi nào đó, thì cái dịch thủy tinh nó lỏng hơn, và một cái số sợi li ti của dịch thủy tinh nó co cụm lại với nhau và nó rọi bóng của nó lên trên cái võng mạc, làm cho cái người bệnh thấy những cái điểm đen hoặc là những cái sợi như là filament, là những cái sợi giống như những cái sợi chỉ đó, nó sợi nó hơi trong suốt và nó đi qua lại trước mắt mình và nó nổi lều bèo, do đó tiếng Anh mới gọi là cái floaters. Chúng ta có thể tạm gọi là đó là những cái vật nổi, nhưng mà người Pháp thì gọi đó là những cái con ruồi bay, mouche volante. Nếu chúng ta có thể gọi là ruồi bay thì nó có thể tường hình hơn. Nếu chúng ta cố nhìn theo các cái floaters này thì nó sẽ chạy qua chỗ khác vì chúng di chuyển theo cử động của tròng mắt. Chúng ta nhìn qua bên này thì nó chạy theo, nhìn qua bên kia thì nó cũng chạy theo. Và nếu chúng ta nhìn vào một cái khoảng trống sáng như là một cái bầu trời, hoặc là đôi khi chúng ta nhắm mắt lại lúc mà có nắng ở ngoài, thì các floaters này, các cái con ruồi bay này thì nó hiện rõ hơn. Có lúc thì các cái ruồi bay này nó lắng vào một cái góc nào đó và đi ra khỏi cái tầm nhìn thấy của chúng ta và chúng ta không có thấy nó nữa. Thì đa số những cái floaters này nó không phải là một cái triệu chứng của một cái bệnh gì đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta nên đi khám bác sĩ chuyên về mắt nếu mà chúng ta có một trong những cái trường hợp sau đây. Thứ nhất là nếu mà chúng ta thấy nhiều cái floaters nó mới, tự nhiên nó đột ngột nó xuất hiện. Thứ hai là nếu mà chúng ta thấy quá nhiều cái floaters trong cái thị trường, trong cái khung thị giác của chúng ta, hoặc là đi kèm theo những cái chớp sáng, từ tiếng Anh thì gọi là flashes of light. Thứ tư là nếu mà chúng ta thấy có một cái vùng nó bị tối ở cái ngoài biên của cái thị trường, từ tiếng Anh cho cái trường hợp này gọi là peripheral vision loss, tức như là xung quanh đó chúng ta không, xung quanh cái thị trường ngoài cái ngoại biên của tầm mắt của chúng ta không có thấy được nữa. À, một trong trường hợp kế tiếp là chúng ta phải để ý những cái hiện tượng trên là vì nó có thể báo hiệu cho chúng ta biết nó là cái võng mạc nó bị rách, tức như từ tiếng Anh gọi là tear of the retina, và hoặc là cái võng mạc nó bị tróc, và cái này gọi là detachment of the retina. Ngoài ra có một cái số nguyên nhân khác có thể gây ra floaters là ví dụ như chảy máu ở trong cái dịch thủy tinh mà chúng ta vừa nói, do một cái chấn thương, do bị cái tai nạn nào đó nó chảy máu ở trong đó, hoặc là cái mạch máu đi vào cái con mắt nó bị một cái bệnh nào đó nó làm chảy máu, hoặc là bị viêm một cái bộ phận ở trong mắt mà tôi thấy từ tiếng Việt người ta gọi là cái màng mạch nho mắt, thì cái từ này hơi phức tạp, tiếng Anh thì nghe nó dễ hơn, gọi là uveitis. Và trong những cái trường hợp uveitis thì cần bác sĩ mắt chữa trị vì có khả năng có thể cái thị giác có thể bị đe dọa, có thể bị mù. Giải thích thêm một chút là cái màng mạch nho, tiếng Anh gọi là uveal tract, viết là UVEAL. Nó là một trong trong cái ba lớp chính của cái vỏ nhãn cầu và nó có cái phụ trách về cái việc đem máu nuôi cái nhãn cầu. Và nó nằm phía sau, nằm dưới của cái võng mạc. Và nếu mà nó viêm cái bộ phận này thì có thể đe dọa đến cái thị giác của cái người đó. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của bà Lan Hoàng ở San Jose. Bà hỏi về dầu cá. Thì dầu cá có thể được cung cấp theo thực phẩm bằng cách ăn cá. Tuy nhiên là những con cá như mackerel, tuna, salmon. Thì những cái từ này tôi đưa ra tiếng Anh vì đối với cái tiếng Việt Nam, chúng ta cũng chưa thống nhất về cái dịch những cái từ này ra sao, mà những cái khảo cứu thì phần đầu căn cứ trên những cái tên tiếng Anh của những con cá này. Nói chung là có thể nói là cá thu hay là cá ngừ hoặc là cá mòi. Cá mòi tiếng từ tiếng Anh gọi là sardine. Hay là herring. Một số cá như vậy, phần lớn là những con cá lớn nó nằm ở dưới đáy biển. Nhưng mà chúng ta, những cái loại cá này chúng ta phải ăn khá nhiều, đến 100 gram, là chừng 3 ounce cá, thì mới cung cấp được chừng 1 gram acid béo loại omega 3, là omega 3 fatty acid, là những cái loại mà acid béo mà chúng ta cần muốn có cơ thể có thêm lúc chúng ta uống những cái viên dầu cá. Thì cái acid béo loại omega 3, omega 3 là một cái loại mỡ mà hiện giờ chúng ta tin tưởng là tốt cho hệ thống tim mạch của chúng ta. Nó giúp giảm những cái chất mỡ gọi là triglyceride ở trong máu. Theo một số thông nghiên cứu thì nói là nó có khả năng có thể giảm từ 20 cho tới 50% cái số lượng triglyceride ở trong máu của chúng ta. Và chúng làm giảm cái nguy cơ đau tim và cái nguy cơ tai biến mạch máu não. Thì cái thuốc viên dầu cá thường thường là nó có omega 3 fatty acid. Và người ta lấy từ những cái loại cá như là cá thu, cá mòi hoặc là những cá ngừ. Thì tiếng Anh gọi là mackerel, herring, tuna, salmon, cod liver. Thì những cái loại cá như vậy. Và trong viên có thể có thêm vitamin E, tức như là tiếng Anh gọi là vitamin E. Cũng có thêm calcium, sắt hay là một số vitamin A, B1, B2, B3, C, D tùy theo cái loại viên. Một số nơi bán những cái viên phổ thông nhất là trong một viên có 1000mg cái dầu cá, tức như là fish oil, mà trong đó chừng 1/3 nó là chất omega 3 fatty acids. Một số viên nhỏ hơn, dễ nuốt hơn thì nó chứa chừng 500mg cái chất fatty, omega 3 fatty acids. Cho nên chúng ta phải cần đọc ở trên cái nhãn của nó là trong một viên là có bao nhiêu miligram, cái hàm lượng của chất omega 3 fatty acid trong bộ viên là bao nhiêu. Có hai cái chất béo quan trọng trong cái dầu cá, một chất viết tắt là EPA và một chất là DHA. Thì hai chất này, cái tác dụng của nó là làm các cái tiểu bạng của máu. Tiểu bạng ở đây tôi muốn nói là platelets, tất nhiên là những cái tế bào nhỏ ở trong cái máu của chúng ta, nó có cái phụ trách để làm đông máu. Thì những cái tiểu bạng máu nhờ cái chất EPA và DHA này nó bớt kết dính lại, nó, và hai cái chất này cũng có cái tác dụng làm giảm viêm. Thì cho nên có thể giúp ích trong các trường hợp bệnh phong thấp, có thể tác dụng làm giảm mỡ trong máu và có thể giảm cái nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt theo một số khảo cứu. Riêng về mắt thì dầu cá có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa cái bộ phận ở trong con mắt chúng ta, ở trong cái vòng mạc của chúng ta gọi là cái macula. Macula viết là M-A-C-U-L-A. Và cái tiếng Việt Nam thì tôi thấy chúng ta dịch là điểm vàng, vì gọi tiếng nguyên chữ của nó là cái macula, lutea là cái điểm vàng ở trong giác mạc, là nơi ở trung tâm của cái vòng mạc mà nó cần thiết để chúng ta nhìn rõ và cái độ phân giải cao. Thì một số khảo cứu cho thấy là dầu cá có thể làm giảm cái nguy cơ thoái hóa của cái macula, tất nhiên là macular degeneration, kia mà liên hệ tới cái tuổi già. Dầu cá cũng có thể làm bớt khô mắt. Và sau đây tôi cũng xin nhắc là chúng ta nên phân biệt là cái dầu cá mà chúng ta bàn nói ở đây là cái dầu cá thuốc chứa chất omega 3 fatty acids, những cái chất acid béo omega 3, chứ không phải là cái dầu cá mà chúng ta dùng quen thuộc mấy chục mươi năm trước là cái dầu cá thu, tiếng Anh gọi là cod liver oil. Thì cái chất cod liver oil là cái dầu cá thu này nó có chứa rất nhiều vitamin A, và dùng không đúng cái dầu cá này thì có thể bị ngộ độc vì cái vitamin A nó nhiều quá. Nói về biến chứng của việc uống dầu cá thì thường thường nếu mà chúng ta uống fish oil, tức là cái dầu cá nhiều quá, trên 3 gram một ngày sẽ có thể làm cho chúng ta dễ chảy máu hơn, nhất là ở những cái người đang mắc bệnh gan, những cái người uống aspirin hay là những cái thuốc làm dễ chảy máu hơn như là Plavix, và có thể làm giảm cái khả năng miễn nhiễm. Và cái điểm này thì những cái người già và những cái bệnh nhân đang uống thuốc giảm miễn nhiễm để ghép bộ phận, như những người transplant patient, những cái người đó nên để ý lúc mà uống cái thuốc fish oil, nhất là những cái liều cao. Cái dầu cá cũng có thể làm giảm thấp cái áp huyết. Và nếu một cái bệnh nhân đang uống thuốc giảm áp huyết mà uống thêm dầu cá thì có thể áp huyết của người đó xuống thấp hơn nhiều. Cần phải điều chỉnh lại cái thuốc dùng để hạ áp huyết. Và uống liều cao, đương nhiên là cần phải được bác sĩ theo dõi. Và cuối cùng, những cái phản ứng phụ nhẹ như là fish oil, nó có thể làm cho hơi thở có mùi, có thể sinh bùng, có thể đi tiêu chảy. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.